Bữa mới anh em gặp anh á, nhớ có cái anh bạn kia hỏi cái câu hỏi rất là hay nha. Hồi xưa em đặt mục tiêu em kiếm tiền, xong rồi em lập gia đình. Bây giờ em có tiền, vợ con đều ngoài đầy đủ rồi, nhà lầu, xe hơi đầy đủ hết. Xong rồi tự nhiên bị chững lại, tại vì em không biết tiếp theo phải làm gì. Thì ra là cái cậu em đó thì nó cũng năng lực cũng ok, cũng good á. Rồi cũng có business, có vợ, có con. Nói chung là nhìn vô là cũng nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ bị một cái là không biết tiếp theo làm gì được. Và chính điều đó làm cho cái bạn nó bị chững lại luôn. Chững một thời gian rất là dài.
Anh có bao giờ anh vô tình trạng đó chưa?
Có chứ, anh vô hoài chứ. Có nghĩa là nhiều khi mình đạt những cái mình muốn rồi đó. Em đạt cái mục tiêu có ý của em rồi, xong thời điểm này em không biết phải làm gì tiếp theo, thì tới đó mình giải quyết sao. Thì thực ra cái câu chuyện đó là nhiều người gặp, là khi mình đặt cái mục tiêu của mình nó, thứ nhất là nó không rõ ràng, và thứ hai nó vừa phải, nó không đủ lớn, và thứ ba cái quan trọng hơn là mình chưa có tìm được cái mục đích sống của mình, cái lý do lớn nhất để mình action là gì. Cho nên là khi tới điểm đó mình dừng mục tiêu, và chính cái điều đó làm mình lây hoay, mình vòng ngoài, cuối cùng mình không biết mình tiếp theo mình nên làm gì. Mình nên kiếm tiền, hay nên tạo giá trị, hay nên xây vun đắp gia đình, cái bị rơi khủng hoảng luôn nha. Cho nên nhiều khi không phải câu chuyện là tôi đang không có gì, tôi mới lạc lõng, mà tôi không có gì tôi mất định hướng. Mà có cái trường hợp luôn là đã có rất nhiều thứ rồi, vẫn mất định hướng, vẫn rất lạc lõng luôn. Bản thân anh cũng rơi vào tình huống đó luôn, rất là nhiều lần trong quá khứ của mình. Là nhiều khi mình ngồi mình không biết ngày mai mình sẽ làm gì. Và cái điều đau khổ nhất, có lần anh nói clip TikTok á, cái điều đau khổ nhất không phải là bạn không có năng lực, mà điều đau khổ nhất không phải là bạn đang gặp vấn đề, mà điều đau khổ nhất là ngày mai không biết làm gì. Và nhiều khi đối với người em là một điều đau khổ. Và bản thân cũng nhiều lần trải qua những cái vấn đề đó, và bản thân em cũng vừa rồi chia sẻ. Nhưng mình tới một cái ngưỡng xong cuối cùng không biết làm gì. Có mình chỉ gọi là đúng kiểu đang tồn tại với đang sống, mà dù trong tay có tất cả mọi thứ.
Lần gần nhất của anh mà anh cảm thấy nó mất cái định hướng á là cách đây lâu không?
Tầm năm quay ở đây. Có nghĩa là khi mình đạt mục tiêu về tài chính, về cái cuộc sống của mình rồi. Và ví dụ khi mình đặt mục tiêu là mình làm TikTok này, để mình làm cho vui, cũng vui rồi. Xong rồi cũng gọi là cũng ra được giá trị rồi, cũng nhiều người respect, nhiều người trân quý rồi, và cũng nhiều mối quan hệ ra từ đó. Rồi cũng có một cái về cái việc chạy bộ này, tất cả một thứ mình thấy cũng không biết làm gì. Mà sau đó thì khi mà cái bạn nó hỏi, anh trả lời xong anh cảm giác anh có cái câu trả lời cho anh. Đó là mình phải có một cái mục đích nó lớn hơn cái việc mình đang tồn tại. Ví dụ nếu em đặt mục tiêu em là tiền, thì nó phải cái gì nó hơn tiền. Nếu mục tiêu của em là sự hạnh phúc, phải cái gì đó nó hơn sự hạnh phúc. Tại chắc chắn tới lúc mình sẽ làm được đó nha, đúng không? Sẽ tới lúc mình sẽ chinh phục được cái điều mình muốn. Ví dụ đặt mục tiêu của em là chiếc ô tô, thì nó phải là gì đó nó hơn chiếc ô tô. Và liên tục thay đổi mục tiêu.
Vậy thì làm sao để đạt được một cái mục tiêu nó vừa đủ và nó cũng không quá nhỏ cho bản thân của mình?
Thực ra cái việc mà đặt mục tiêu á, nó không phải nằm ở cái việc là bạn muốn cái gì. Mà đặt mục tiêu phải thỏa hai điều kiện. Cái muốn là đúng rồi, đúng không? Nhưng mà bạn phải có được cái lộ trình để thực hiện cái điều đó, thì mới chính xác là một mục tiêu. Có một mục tiêu sinh ra là gì? Để đáp ứng cái nhu cầu bản thân. Và tôi phải có lộ trình để tôi lấy được nó chính xác từng tháng, từng năm, từng quy trình ra đầy đủ rõ ràng, và phải biết mình làm gì để đạt được điều đó, thì mới chính xác là một mục tiêu. Như em vừa nói câu chuyện làm sao đừng quá sức, thì đến cái đó nó giải quyết bài toán đó. Và khi mình đạt được mục tiêu A rồi, mình sẽ tiếp đón để bắt đầu cho một mục tiêu B. Và mỗi mục tiêu nó phải có một cái lộ trình và chính xác hơn. Và nếu mà được luôn á, nếu mà có thời gian và chính xác mà mình nghiêm túc với cuộc đời của mình, thì mình nên ngồi xuống mình ra mục tiêu trong 5 năm là gì, 10 năm là gì, 20 năm là gì. Ví dụ khi tôi chưa có gia đình, thì khi có gia đình xong tôi sẽ làm gì, và khi có đứa con đầu tiên tôi sẽ làm gì, và khi đứa con thứ hai tôi sẽ làm gì, và khi tôi mua nhà xong tôi sẽ làm gì, và khi tôi mua xe xong tôi sẽ làm gì. Tại tới lúc sẽ làm gì mà, thì nó mới phát sinh được cái mục tiêu A ra mục tiêu B ra mục tiêu C. Còn không là nó cứ tới đây đứng mục tiêu, nó không có cái flow, không, nó không có dòng chảy, tới đây đứng mục tiêu. Và chính đó nhiều khi nó làm cho bản thân mình không biết ngày mai mình phải làm gì. Dù giờ cái mục đích sống cơ bản nhất là phải đủ ăn nè, phải có tiền nè, đúng không? Thì ví dụ các bạn trẻ mới ra trường, mình đặt mục tiêu là bây giờ mình thu nhập 20, 30. Ví dụ những bạn mà lên manager thì nghĩ đến chuyện là 50 đi, trưởng phòng kinh doanh hoặc là trưởng phòng marketing thì 40-50. Và nếu mà đặt mục tiêu lên tới giám đốc doanh nghiệp, giám đốc kinh doanh, giám đốc vận hành, giám đốc nhân sự đi, thì bắt đầu nó lên được thêm khoảng 20 triệu nữa, thì khoảng 70-80. Thì khi đó mình sẽ ngồi mình mindset ra từng bước là, và cái lộ trình thăng tiến mình trong doanh nghiệp, hoặc lộ trình thăng tiến của mình trong cái sự nghiệp của mình, Ví dụ trong ngành này, ngành thời trang, ngành nha khoa, ngành may mặc, ví dụ vậy đi, thì mình sẽ lộ trình mindset rõ ràng ra. Mình cần làm gì, cần làm gì, cần làm gì để từng mấy cái bước này. Có hết à. Quan trọng muốn làm hay không. Đầu tiên mình đưa cái muốn mình trước đã. Thì chính cái muốn, cái vị trí nó sẽ quay ngược lại cái thu nhập. Và chính thu nhập đó nó sẽ quay ngược lại cho mình cái động lực. Và động lực nó cho mình mindset là mình cần làm gì. Bổ sung kiến thức, bổ sung năng lực, đi học hỏi, đi quan sát, cố gắng thăng tiến, đạt những KPI đề ra của doanh nghiệp. Để sau mình thăng tiến từng bước, từng bước, từng bước, đạt mục tiêu đề ra. Còn nếu bây giờ mình đặt mục tiêu của mình là tới đây, thì nó chỉ tới đây thôi. Mình phải có một cái lộ trình dài. Và lộ trình dài đó, nếu mà em hay theo dõi anh đó, thì cái lộ trình dài nó luôn nằm trong 10-20 năm. Thì cái đó, cái sự nghiệp của mình nó dài được. Có bao giờ mình dám trả lời sự nghiệp mình 1 năm không? Không. Vậy sao lên vậy sao lên mục tiêu của mình toàn năm không vậy? Phải vẽ nó dài ra. Khi mà chúng ta dồn áp lực quá nhiều trong vòng 1 năm, có hai thứ. Một là ảo tưởng. Rất ảo tưởng. Giờ năm tôi muốn tăng thu nhập tôi từ 5 triệu lên 50 triệu. Quá khó. Đúng không? Thứ nhất là ảo tưởng, mà thứ hai nó quá ngắn hạn. Nó làm cho mình giống, thì cái mục tiêu ngắn hạn nó làm cho con người mình sẽ ngắn hạn lại. Cố gắng vẽ dài ra, quan sát nó kỹ hơn. Và bức tranh cũng vậy, bức tranh nhìn sát vô không thấy gì, nhưng kéo ra thấy rõ bức tranh hơn.
Em rất thích cái ý của anh hồi đầu anh nói, có nghĩa là mục tiêu về tiền á là cái thứ cơ bản nhất, mà nó cũng là cái thứ thấp nhất. Khi mà các bạn làm đến một cái mức nào đó, em để ý vậy nè, khi mình kiếm đến một cái số tiền nhất định á, thì mình sẽ tìm cách để xài nó theo đúng cái số tiền đó. Thì lúc đó là các bạn sẽ cảm thấy là kiếm không bao nhiêu là đủ hết đó. Là cuối cùng tiền nó không phải là cái cuối cùng.
Chính xác. Tiền là cái thấp nhất thực sự luôn. Nói không phải là mình đang chê, nhưng mà thực sự nó là cái trong tất cả nhu cầu. Giải quyết xong tiền rồi sẽ làm người mình lũng đoạn nhiều lắm. Mình phải cố gắng làm sao mình suy nghĩ câu chuyện gì, đặt cái mục tiêu của mình nó vừa ra khỏi chữ tiền. Ví dụ tôi muốn bước vào doanh nghiệp này, tôi bước đầu vào công việc này, một thứ gì đó, cái đầu tiên mới nghĩ tới là giá trị tạo ra. Ít bằng y. Sau mình sẽ nói ít bằng y sau. Nhưng mà phải cố gắng là cái giá trị mình tạo ra nó bằng cái thu nhập mình kiếm được, hoặc thậm chí cái hơn. Thì chính cái giá trị tạo hơn nó sẽ làm mình tăng thu nhập đó. Còn bây giờ nếu em nhận một số tiền mà cái giá trị em tạo thấp hơn, tiền nó không bền vững. Rõ ràng em bán một sản phẩm, đúng không, em lấy tiền khách hàng, nhưng mà cái cost của em nó không xứng đáng với chuyện đó. Sản phẩm không chất lượng em có liệu làm lâu dài được không? Thì câu chuyện y chang câu chuyện em đi làm doanh nghiệp cũng vậy. Em làm thuê người ta, hoặc em làm business cũng vậy, em kinh doanh mà cái giá trị mang lại cho khách hàng á, mang lại gì, sản phẩm khách hàng nó thấp hơn cái giá trị khách hàng nhận được, thì nó sẽ câu chuyện không lâu dài. Thì nó làm cho cảm giác cuộc sống mình, cái mục đích sống mình nó rất là lũng đoạn. Cảm giác ngắn hạn thì rất ok, nhưng gì hạn sau cầm lên nhiều quá vậy, sau mất việc rồi, sau bị sa thải rồi, định hướng tiếp theo tôi làm gì? Thì đầu tiên mới nghĩ đến chuyện gì, cái giá trị mình tạo ra trong công việc, trong môi trường mỗi ngày, trong mỗi ngày mình sống, mỗi ngày mình sinh hoạt, nó phải là cái nó đáng đặt tâm và đưa lên hàng đầu. Thì cái đó, cái cuộc sống mình nó mới bền vững, nó mới ổn định, mới lâu dài được, nó mới phát triển hàng ngày được.
Cái câu chuyện mà giải quyết cái câu trả lời là mục đích sống của mình là gì á, mình sinh ra để làm gì á, đây là một câu hỏi mà nó đã từ lâu nhất trong lịch sử rồi, câu hỏi triết học á, là nó kéo dài trong lịch sử loài người rồi. Mình sinh ra để làm gì? Và rất nhiều bạn trẻ bị vướng ngay chỗ này luôn, nhiều lúc bị lạc mất. Thậm chí là có người làm celeb, có người làm những cái chức vụ rất là nổi tiếng luôn, mà họ vẫn bị lạc lõng.
Con người đứng trên đỉnh cao rồi mà họ vẫn bị lạc lõng.
Tại sao vậy anh?
Thực ra là cái câu hỏi của anh là cũng cái để mình phải suy nghĩ đó. Có nghĩa là bây giờ nhiều khi là, có nghĩa là hầu như chung chúng ta, 95% chúng ta là suy nghĩ là gì? Sẽ lúc tôi lên được cái đỉnh cao của mục tiêu rồi tôi sẽ thỏa mãn. Nhưng không có đâu. Mà càng lên cao càng không thỏa mãn là cái sự kém FB nó càng lớn. Tại cái đó mình không biết, mình không hiểu luôn. Mà cái khó khăn nhất của cuộc đời mình là khi mình không hiểu đó. Nếu bây giờ tôi hiểu là tôi đang chưa thành công thì tôi chưa hạnh phúc là đúng rồi. Vậy nếu giờ tôi thành công tôi vẫn không hạnh phúc thì sao? Thực ra cũng không còn trăn trở trước đâu. Cứ làm đi, tới đâu giải quyết tới đó cũng ok rồi. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ không thích cái việc đó. Phải có cái lý tưởng sống, phải có một cái gì đó để lại cho đời sau, phải một cái điều gì đó nó tuyệt vời hơn chữ tiền, hơn cái sự thành công của bản thân của mình, một cái điều đó nó tuyệt vời hơn cho xã hội, thì đó xã hội mới đi lên được. Bây giờ sẽ ra sao nha, đặt câu hỏi này, sẽ ra sao nha, một xã hội Việt Nam 90 triệu dân, trong tương lai hay là 100 triệu, càng sâu càng tăng đúng không, mà tất cả mọi người đều chỉ nghĩ với bản thân mình, tất cả lãnh đạo đều nghĩ với bản thân mình, tất cả những người CEO, tất cả những người ở vị trí trong nhà nước đều nghĩ cho bản thân mình, những người có tầm ảnh hưởng đều nghĩ cho bản thân mình, thì nó sẽ như thế nào? Một xã hội không thể nào phát triển được, chắc chắn luôn.
Anh là người đã có con rồi, thì anh có bao giờ anh nghĩ là mình sẽ phải set mục tiêu sống cho con, set một cái định hướng cho con mình sẽ lớn lên sẽ làm một người này một người kia không. Rất nhiều người em thấy là ở thế hệ đi trước, là ví dụ như mẹ em đi ở nhà làm kinh doanh thì chắc chắn là mày phải làm kinh doanh, mày phải thi quản trị kinh doanh và sẽ liên quan đến kinh doanh của gia đình. Thế bây giờ anh set cho con mình một cái mục tiêu sống cho nó trước chưa?
Câu hỏi hay với em. Có, nhưng mà thực sự cái quan điểm anh này nè, anh sẽ cố gắng anh xây dựng bản thân anh làm sao cho nó không phải hoàn hảo nha. Anh hay nói với con anh, hoặc là câu nói rất là hay là cha hơi không phải là người cha tốt, nhưng người cha yêu thương con nhất và người đáng để con noi gương nhất. Anh chỉ có nghĩa là anh sẽ làm một hình mẫu để con anh noi theo thôi, chứ mình không có nào ép con mình được. Mình không được kêu là ví dụ như à con ơi con phải làm, ví dụ Thi ơi con làm này, con làm kia làm nọ. Không, không phải. Mình phải là người làm gương và định hướng để nó follow theo thôi, chứ mình sẽ không ép được. Và ví dụ như cảm giác là mình ok, ba good, thì con sẽ follow theo ba để cách con lên mục tiêu sống và cái định hướng cuộc đời của con kiểu vậy, thì nó là cái hay nhất. Chứ anh thì tới điểm hiện tại nha, không biết sau này có thay đổi hay không, là tới điểm hiện tại anh vẫn suy nghĩ là gì, anh không áp đặt con anh à, cố gắng làm sao mình gọi là mình yêu thương nhất và làm gương cho con nhất, để mà con mình nó mindset nó tốt nhất thôi.
Có cái mục tiêu nào nó quá là nhỏ không anh? Nó có mục tiêu giống như người ta set trong người khi mà tôi đẻ ra thì tôi cần phải làm một cái ví dụ như hốt rác, làm cho sạch môi trường. Thì nhiều người nhìn cái mục tiêu đó ở tại sao mày set cái mục tiêu nó bần quá vậy? Mục tiêu tôi thích đi du lịch, tôi thích làm phượt thủ. Tôi không phải là mục tiêu tôi muốn làm doanh nghiệp, tôi muốn đẻ ra để làm phượt thủ cơ. Vậy thì có cái mục tiêu nào nó quá nhỏ hoặc là nó quá bần hèn?
Thực ra anh nghĩ cái vấn đề không phải là cái mục tiêu lớn nhỏ, mục tiêu là cái giá trị, mục tiêu là gì? Thật sự giá trị mình cần hay không? Từ nãy mình đã phân tích mà, nó không phải là tiền. Nên câu chuyện đừng ngồi suy nghĩ với nhau và đừng lấy thước đo tiền bạc để nói chuyện với nhau. Thật sự là vậy. Em chơi với anh, hoặc là nhiều anh em biết anh, hoặc là fan hay là follow anh thì sẽ biết được câu chuyện là gì. Anh không giờ anh nói chuyện giàu nghèo. Anh dùng thực là giàu và chưa giàu, giỏi và chưa giỏi. Đừng có lấy thước đo là tiền bạc, tri thức để nói chuyện với nhau. Vấn đề quan trọng là giá trị mình như thế nào so với chính cái đầu tiên là gì, chính bản thân mình trước, đúng không? Đó là sự tự tin, hoặc là sự điềm đạm hay sao đó, hoặc là sự tỉnh thức hay sao đó, ví dụ vậy. Và tiếp theo là giá trị của mình với gia đình mình, những người xung quanh của mình, con cái của mình. Và tiếp theo là giá trị của mình trong cái business của mình, hoặc giá trị của mình quanh cái cộng đồng nhỏ của mình, hoặc giá trị của mình với xã hội. Cái đó là cái quan trọng nhất. Chứ mà câu chuyện là nhỏ lớn không phải, đối với bản thân mình như thế nào, cái đó là cái quan trọng nhất.
Em rất tò mò về một thứ mà là cái mục tiêu sống của anh. Bởi vì em đang thấy ở trên tất cả, em là người làm media, làm về truyền thông, thì em nhìn vô những cái trang TikTok của anh hoặc là những cái trang anh truyền thông, thì anh không thu lợi nhuận từ những trang đó. Anh không hề quảng cáo, anh không hề làm một cái gì hết từ những trên những cái trang đó luôn. Về mục tiêu của anh là gì?
Thực ra là tới một thời điểm mà khi mà anh có ngồi với một người anh của mình, anh đi trước và anh cũng rất là xuất sắc, thì anh cũng hỏi câu chuyện y chang như cái câu hỏi mà nãy mà có người hỏi anh vậy đó. Thì anh mới kêu là phải nghĩ đến chuyện để là di sản. Có là tới một điểm mà khi mà những mục tiêu về tài chính, những mục tiêu về trong cuộc sống của em đạt hết trơn, em nghĩ chuyện để là di sản. Và đó là cái việc mà thôi thúc lúc đầu anh làm TikTok. Anh nghĩ câu chuyện là gì, anh quay trước cho con anh coi, sau này con anh nó lớn, nó biết nghe, nó biết đọc chữ này nọ, xong nó biết quan tâm tới chuyện là kiến thức tư duy này nọ, nó sẽ lên thấy ba nó trên đó. Và đầu tiên là nó nghe và thay đổi chính con mình trước đã. Và tiếp theo là tới nhân sự của mình, thì đầu tiên suy nghĩ trong đầu vậy thôi. Và khi nó viral ra thì mình nghĩ câu chuyện là gì, à mình đóng góp cộng đồng, và cái từ di sản nó lại ám ảnh mình tiếp, mình lại mình để lại. Và bằng chứng là bây giờ là cái thể hiện may mắn là bây giờ là rất nhiều người họ share, mình hết làm thì người ta vẫn share, thì anh nghĩ trong tương lai gần người ta vẫn share, và may mắn thì tương lai xa họ vẫn share, thì nó vẫn còn đó. Nên là một cái clip như thế, nó qua nền tảng này qua nền tảng kia và nó cứ di chuyển về hoài, và mình cảm giác là cái giá trị mình tạo ra cho mọi người, tất nhiên sẽ có người welcome, người không welcome, người hiểu, người không hiểu, nhưng mà ít nhiều nó vẫn giúp ích được cho một số đông, một số ít nào đó. Và anh cảm giác là một cái niềm vinh hạnh của anh. Và anh cảm giác mình vui, mình hứng thú với nó và làm cho mình cuộc sống mình nó có năng lượng, có happy và có cái gì đó nó tuyệt vời hơn. Anh nghĩ vậy đó.
Cái mindset của anh làm em nghĩ đến Jack Ma. Ông có từng nói ở một thời điểm của một bạn trẻ thì họ cần tìm một người sếp giỏi, xong rồi lớn lên thì họ cần tìm một cái thứ mà họ làm tốt nhất, xong họ làm tốt cái thứ đó, họ kiếm được lợi nhuận hết tất cả cái thứ đó, rồi tới một thời điểm họ phải trở thành những cái người để lại cái di sản của mình, giống như làm thầy vậy. Anh tìm được thế hệ đi sau, anh đào tạo thế hệ đi sau.
Không phải là mình, nói chung thực sự là không phải là vì mình quá xuất sắc, quá thành công hay là quá gì đâu, mình cũng là người hết sức bình thường rồi, nhưng có khát vọng làm. Chứ thực ra là ngoài kia cũng rất nhiều người giỏi, nhiều người giàu, nhiều thành công, Tại vì anh cảm giác là gì? Những bạn trẻ, những bạn họ cần cái định hướng, cái tư duy, họ cần cái động lực, cái mindset, cái tư duy để cân bằng cuộc sống, cái tư duy cần phải làm gì, cái tư duy hành động, tư duy qua cái việc gì ngoài, thì anh muốn truyền tải những cái việc đó. Một tư duy để một người trẻ khi họ bước vào đời họ cần làm gì. Và thậm chí những người không còn trẻ nữa nha, 30, 40 tuổi mà họ đang mất định hướng, thì những cái nội dung cũng rất phù hợp với họ. Và tất nhiên anh sẽ làm tới một điểm anh cảm giác là à đủ rồi, anh sẽ không làm nữa.
Cái anh đang làm á, nó giải quyết một bài toán trong chuyện Doraemon á, là cái cỗ máy trở về quá khứ. Nếu mà được trở về quá khứ tôi sẽ giúp gì cho bản thân tôi vào lúc đó. Anh đang làm
đúng rồi, là... anh cũng nghĩ vậy đó. Giống kiểu là ngày xưa mình rất là thèm khát là mình có một cái sự hướng dẫn, một cái gì đó nó chi tiết từ một người họ không vụ lợi á. Khó lắm, ngày xưa thời điểm của anh khó lắm, đụng vô cái là toàn bị lợi dụng rồi.
Dấu bài nữa,
một là lợi dụng, hai tốn tiền, còn ba là chỉ bậy á.
Em là một người coi anh rất là nhiều và em là một người thích đọc sách nha. Em là một người rất thích đọc sách. Thì anh có bao giờ anh nghĩ là những cái câu nói của anh, những cái câu chuyện của anh sẽ tạo động lực cho các bạn và tập cho các bạn một cái thói quen rất là tốt, đó là đọc sách không?
Ừ, thực ra cái vấn đề này anh cũng thích á, cũng gọi là cũng có cân nhắc á, nhưng mà để mà làm thì anh nghĩ nó phải mất nhiều thời gian và sự tâm huyết và cái chất xám. Thì anh, nếu anh có thời gian và anh có cảm giác là cái lộ trình sắp tới của mình tối ưu hóa được cái thời gian công việc của mình, anh cũng muốn làm một cái. Nhưng đó là câu chuyện tương lai.
Cảm ơn anh.